là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Thẻ bảo hiểm y tế được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định số 146 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và được sự thống nhất của Bộ Y tế. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2017 đến nay, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai việc cấp mới, đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội. Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày và không ghi thời điểm hết hạn sử dụng đến ngày. Qua nhiều năm triển khai thực hiện, thay đổi này đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với giai đoạn chuyển đổi số hiện nay và được hầu hết người dân tham gia hưởng ứng. Cụ thể như sau, thẻ bảo hiểm y tế không ghi hạn sử dụng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí in ấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế mà còn tạo được thuận lợi cho người tham gia, có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế lâu dài, không phải mất thời gian làm thủ tục, chờ đổi thẻ hàng năm như trước. Theo đó, đảm bảo đầy đủ kịp thời quyền lợi bảo hiểm y tế của người hưởng khi còn có thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh. Khi người dân tham gia bảo hiểm y tế thì các thông tin của người tham gia, trong đó có thông tin về hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được ghi đầy đủ trong cơ sở dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trên biên lai thu tiền đóng cơ quan bảo hiểm xã hội cấp cho người tham gia, lưu giữ cũng sẽ thể hiện hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Trước 30 ngày hết hạn sử dụng thẻ, cơ quan bảo hiểm xã hội gửi danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các tổ chức dịch vụ thu để thông tin, thông báo người tham gia đăng ký, đóng tiếp bảo hiểm y tế nhằm duy trì thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã cung cấp các tiện ích để người dân có thể dễ dàng tìm hiểu, tra cứu thông tin hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của mình thông qua nhiều hình thức, gồm qua cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số, qua tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội, các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội nơi tham gia bảo hiểm y tế. Theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, người đang hưởng lương hưu mà qua đời thì thân nhân được hưởng chế độ tự tuất bao gồm trợ cấp mai táng và nhận được trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần. Về trợ cấp mai táng, theo quy định tại khoản 2 điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu chết. Số tiền trợ cấp này hiện nay là 18 triệu đồng. Theo Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân, người lao động đang hưởng lương hưu mà qua đời bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. Hiện mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân là 900.000 đồng trên tháng. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp này là 1.260.000 đồng trên tháng. Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người. Như vậy, số tiền mà thân nhân, người lao động qua đời được nhận trợ cấp tuất hàng tháng tối đa là 3,6 triệu đồng trên tháng nếu có 4 thân nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp, hoặc 5.004.000 đồng trên tháng nếu có 4 nhân thân đủ điều kiện nhận trợ cấp và không có người trực tiếp nuôi dưỡng. Về trợ cấp tuất một lần, trong trường hợp thân nhân của người về hưu qua đời không thuộc 4 trường hợp được nhận trợ cấp tuất hàng tháng thì sẽ nhận được trợ cấp tuất một lần. Mức hưởng trợ cấp tuất một lần này được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu của người đang hưởng lương hưu mà qua đời. Nếu người đó qua đời trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì mức trợ cấp tuất một lần bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu người đó qua đời vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi nửa tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng. Nghị quyết số 27 năm 2018 đã nêu rõ, khi cải cách chính sách tiền lương sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, nhà nước xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Cùng với quá trình cải tiến tiền lương, khu vực công, hiện cũng đang thực hiện sửa luật bảo hiểm xã hội để có những điều chỉnh tương ứng phù hợp. Quý thính giả đang theo dõi chương mục Bảo hiểm xã hội của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chương mục Bảo hiểm xã hội. Đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi, khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, trên 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%. Phấn đấu số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt 75%. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu phát triển hệ thống công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam để đạt các yêu cầu trong tình hình mới. Tích hợp, liên thông, liên kết, xử lý tập trung. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành khác để triển khai dịch vụ công và tạo thuận lợi cho người dân, đơn vị sử dụng lao động và triển khai kiểm tra kiểm soát dựa trên dữ liệu lớn. 100% hệ thống thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có liên quan đến người dân, tổ chức doanh nghiệp được tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ hiện đại, đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 100% hồ sơ công việc của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam được xử lý trên môi trường mạng. Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội trên 85%. Số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị trên 68%. Trong dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất quy định gói bảo hiểm y tế bổ sung nhằm giúp người dân có thêm sự lựa chọn, hỗ trợ tốt hơn trong khám chữa bệnh, nhất là những bệnh hiểm nghèo, bệnh điều trị dài ngày. Hiện nay, Việt Nam có hai hình thức bảo hiểm y tế, trong đó bảo hiểm y tế bắt buộc không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của luật bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định, người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần ngoài mức hưởng. Còn bảo hiểm y tế thương mại là sản phẩm của các công ty bảo hiểm hoạt động có lợi nhuận theo luật kinh doanh bảo hiểm, được thiết kế phù hợp với mong muốn của người ký hợp đồng bảo hiểm theo điều kiện và nhu cầu của người đó. Trong dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi, Bộ Y tế có đề xuất liên quan đến hai hình thức bảo hiểm y tế này. Dự thảo luật nêu rõ quy định chính sách bảo hiểm y tế bổ sung mang tính tự nguyện do doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện theo quy định. Trong đó, việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc là điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế bổ sung nhằm mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Theo đó, dự kiến người tham gia bảo hiểm y tế bổ sung được tích hợp thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc khi đi khám chữa bệnh. Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế bổ sung không trùng với phạm vi và mức hưởng của bảo hiểm y tế bắt buộc. Người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, được lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ theo yêu cầu. Đơn cử, bảo hiểm y tế bổ sung sẽ chi trả cho các dịch vụ như khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người già, khám, chẩn đoán, sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh. Tổ chức cung cấp bảo hiểm y tế bổ sung sẽ được cơ sở khám chữa bệnh cung cấp dữ liệu về tình trạng của bệnh nhân, chi phí sử dụng dịch vụ y tế liên quan, phục vụ việc chi trả quyền lợi cho người tham gia. Đặc biệt, không được có quy định loại trừ người dân. tất cả người đủ điều kiện có nhu cầu đều được tham gia bảo hiểm y tế bổ sung. Hiện nay, Bộ Y tế và Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đang lấy ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế. Với dự thảo lần này, có nhiều điểm mới, vừa thuận tiện trong quá trình triển khai, vừa nâng cao trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia, để hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Futa Bus Line thông báo, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực thị xã Đông Hòa, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Futa Bus Line, chi nhánh Phú Yên mở văn phòng tại khu phố 2 phường Hòa Vinh. Tại đây có phục vụ đưa đón trung chuyển miễn phí theo các tuyến Tuy Hòa, bến xe Miền Đông mới, Tuy Hòa, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các dịch vụ trung chuyển đón trả khách tận nhà và trung chuyển đón trả khách miễn phí từ bến xe Miền Đông đến 31 bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, 115, Từ Dũ, Nhi Đồng, Hòa Hảo, v.v. Tuyến bến xe Nam Tuy Hòa đi bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương, phục vụ khách từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương về bến xe Nam Tuy Hòa, phục vụ khách từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bên cạnh phục vụ vận chuyển hành khách, công ty Phương Trang còn có dịch vụ vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh đi các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung, nhanh chóng. Dịch vụ đặt vé thanh toán tiền vé đa dạng. Hình thức truyền thống liên hệ qua tổng đài đặt vé thị xã Đông Hòa 02573 559 696, thanh toán tiền vé tại quầy. Ứng dụng công nghệ, mua vé xe Phương Trang ngay trên app Futa dễ dàng, thanh toán linh hoạt, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, liên hệ 02573 559 292. Tổng đài hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 1900 6067.
Sau đây là thông báo tuyển nhân viên hợp đồng vị trí thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa tại công văn số 1833 ngày 28 tháng 3 năm 2024. Để đảm bảo công tác phục vụ tốt hơn đối với du khách đến tham quan tại di tích, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã xin thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, điều kiện như sau. Nữ, đủ từ 21 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành hướng dẫn viên du lịch. Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, hướng dẫn khách, thuyết trình trước đám đông. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong thuyết minh, hướng dẫn du khách tham quan. Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân xã phường nơi cư trú, bản photo các văn bằng, chứng chỉ khác có chứng thực, giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế cấp xác nhận không quá 6 tháng, bản photo căn cước công dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573 504 100.
Quý thính giả vừa nghe xong chương mục Bảo hiểm xã hội. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.